Mình muốn tìm cho mình một cái cơ hội mới, một cái loại công việc mới, nó nhiều thử thách hơn, thú vị hơn, mới mẻ hơn, có nhiều cái cơ hội thăng tiến và kiếm được nhiều thu nhập hơn. Chứ công việc hiện tại mình làm thì cũng tốt, cũng ổn, nhưng mà thấy nó cứ đều đều, nó cứ lặp đi lặp lại, và nó thậm chí đôi lúc nó gây cho mình sự nhàm chán, máy móc quá. Làm cũng quen, cũng ổn định, nhưng mà mình không muốn ổn định giống như vậy nữa, mình muốn có cơ hội mới. Và mình biết là để làm cái cơ hội mới đó, mình cần trau dồi những kiến thức và kỹ năng mới. Mình đang rất là sẵn sàng, hăng hái đây, nhưng mà cần phải chuyển sang một cơ hội mới như thế nào, đưa ra cho mình cái quyết định rõ ràng. Nó cũng thì trong việc đấy nó cũng đầy những cái hoang mang, băn khoăn, lo lắng. Thì làm sao nhìn lại cái quyết định này của mình một cách rõ ràng, khách quan nhất đây? Có bạn nào có những băn khoăn giống vậy không? Những bạn nào đang ở cái lưng chừng trong sự nghiệp của mình giống vậy không? Vì cái câu chuyện tiếp theo đây anh muốn chia sẻ với các bạn là của chính một bạn học viên trong lớp học của anh luôn, ở cái băn khoăn đấy. Và đó không chỉ là băn khoăn của các bạn đấy mà cũng khá là nhiều người, nên là xin được mượn cái câu chuyện này đại diện để chia sẻ cái góc nhìn của anh và những cái hướng để các bạn có thể nhìn thấy. Và mục tiêu là gì? Là nhìn rõ ràng hơn, khách quan hơn về tình huống hiện tại của mình, để có cho mình một cái decision, một cái quyết định thật là quyết đoán để từ đó mà đi. Chứ nếu không, mình đang ở lưng lửng ở chỗ đó, làm cũng đã thấy chán rồi mà không biết chuyển thì có chuyển phù hợp chưa, kỹ năng thấy cũng bắt đầu đang rèn luyện thêm rồi đó, nhưng mà cũng thấy chưa đủ, rồi khi nào đủ sẽ đi, nhưng mà rốt cuộc khi nào mới đủ? Rồi mình nghĩ là cái công việc hiện tại của mình không còn cơ hội nữa, nhưng có thiệt là không còn cơ hội không? Nên cùng chia sẻ với nhau trong cái video clip này góc nhìn câu chuyện của các bạn nam này, không? Và liên hệ lại với những cái tình huống của bạn xem, những lúc mà mình băn khoăn nhất trong sự nghiệp của mình. Và cùng comment xuống phía dưới tình huống của các bạn, và coi là các bạn rút ra được bài học gì cho riêng bản thân mình.
Khóa học Public Speaking của anh Huỳnh Duy Khương, xây dựng sự tự tin thông qua kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong vòng 8 tuần. Tìm hiểu ngay khóa học ở dưới link mô tả.
Trong cái công việc cá nhân của Nam thì Nam có một cái tình huống bối cảnh nào mà gặp khó khăn không?
Tức là em chuẩn bị, tức là em mong muốn là mình có một cái công việc mới anh. Em làm công việc này 3 năm rồi, em cũng mong muốn là mình có công việc mới. Công việc này nó theo cái thứ tự quá, nó cứ gặp khuôn á. Ngày nào cũng đến và về làm y như vậy thì nó hơi chán nản. Em muốn tìm công việc đó nó có nhiều cơ hội hơn cho em để phát triển. Công việc em tìm đó là quản lý dự án. Thì quản lý dự án nó làm rất là nhiều bên liên quan và phải cần giao tiếp liên tục. Để thúc đẩy tiến độ. Thì lúc này em thấy là cái khả năng giao tiếp của mình hiện tại mình không thể đáp ứng được. Thì em bắt buộc phải đi học để mà cải thiện, nói làm sao cho đúng trọng tâm, làm sao để giải quyết được vấn đề nó ngay lúc đó. Thì không, mỗi người đều có những cái thời gian riêng của họ, họ không thể nào ngồi nghe mình nói rất là dài dòng lan man. Thì lúc này em chưa biết tìm những cái khóa học, lúc đó em chỉ là tự nhờ chính bản thân mình thôi, là em sẽ, lúc mà em nói em sẽ ý thức em đang nói cái gì, rồi sau em từ từ em chỉnh lại. Nếu mà em học hỏi những người xung quanh này nọ, em đọc sách, em tiếp thêm những cái từ vựng cho mình, rồi nó cũng lên được một mức ok, nó cũng là cơ bản tạm ổn. Thì cho nên là đi làm việc thì nó cũng không có gặp quá nhiều khó khăn.
Và lúc đó tại vì cái không gặp quá nhiều khó khăn, một là các em ý thức nhiều hơn, em bắt đầu cũng muốn thay đổi cho bản thân của mình. Cái thứ hai là cái môi trường của em thật ra cũng không đòi hỏi quá nhiều về cái chuyện là cần phải giao tiếp như thế này như thế kia, đúng không? Nên là nó khớp với nhau. Ok, nghĩa là với tình huống đó thì ổn, mong đợi vừa phải với cái khả năng và cái chuyên môn của mình. Mình cũng có nỗ lực thay đổi vừa phải là xong. Nhưng mà bây giờ em bắt đầu dự định bước vào một cuộc chơi mới luôn. Nhưng mà em dự định là tham gia vào đâu trong công việc này?
Thì công việc quản lý dự án à?
Em có nhắm tới ở đâu chưa? Trong lĩnh vực ngành nghề gì, công ty nào chưa?
Công ty thì em chưa nhắm, nhưng mà lĩnh vực là bên lĩnh vực IT.
À vậy hả? Ủa, em thì có làm liên quan tới IT không?
Dạ không.
Vậy hả? Do đó thì sao em làm được?
Thật ra là cái ngành quản lý dự án nó không cần đòi hỏi phải chuyên môn. Dạ. Nó chỉ cần một người có thể sắp xếp công việc, phân phối công việc và làm sao để mà thúc đẩy cái đúng tiến độ thôi. Còn bên bộ phận bên dưới sẽ có những cái người như là developer như nọ, thì họ sẽ thiết kế, họ sẽ viết lập trình, chứ không nhất thiết là một người project manager sẽ cần phải biết lập trình. Nhưng mà em đã đầu tư khóa học 6 tháng trước đó rồi, tức là học về cái ngành đó.
Thì thật ra là nó không đòi hỏi, nhưng mà theo kinh nghiệm nha, là cái chuyên môn của mình cũng có cái mức độ nhất định thì mình cũng sẽ dễ để điều phối và làm việc hơn. Bởi vì làm việc với nhau mình cũng phải hiểu về người khác. Nếu mình không biết cái gì hết thì có khi mình nói họ không có nghe. Thì mày chỉ giỏi trong việc quản lý kiểu là chỉ tay năm ngón lên kế hoạch này nọ. Cái này làm đúng tiến độ trong giai đoạn này nha. Cái này làm sao mà làm đúng tiến độ được. Cái này khó lắm. Cái này xin cho thêm tuần nữa đi anh ơi, chị ơi. Không được mới làm đúng tiến độ. Nhưng mà không làm đúng được thì lúc đó mình sao mình nói được. Đúng không? Thì mình cũng không hiểu về cái cơ bản về chuyên môn, cũng cũng khó để dẫn dắt đấy. Trong chính cái công việc mà em đang làm luôn á, không có những cơ hội nào khác để em đi lên nữa à. Nếu mà cái việc đó em đã làm tốt rồi mà em thấy nó đều đặn, nó nhàm chán quá, thì ở cấp độ cao hơn nữa để quản lý những thứ thử thách hơn nữa, trao đổi trò chuyện nhiều hơn nữa thì chắc cũng có chứ, em lên cấp độ cao hơn.
Dạ đúng rồi, có nha, có. Nhưng mà cái môi trường này nó đã như vậy rồi, nó giống như một cái thứ rất là máy móc. Cứ đến làm và cái công việc nó y chang, hàng ngày nó đều y chang như vậy, lặp đi lặp lại. Cái em thấy chán nản là như vậy, tức là nó theo một cái quy trình cứ lặp đi lặp
Thì
lại
đó
thôi.
là thứ ở cái vai trò hiện tại của em thì nó ở cái level đấy đúng không, nhưng mà ở level cao hơn nữa còn có những loại việc nào đó nữa không, sao em biết được? Em đã bao giờ trình bày cái băn khoăn này với lại cấp trên của mình chưa?
Dạ, có nói với lại cấp trên em muốn xin cái công việc đó để làm, nhưng mà hiện tại chưa có cái vị trí để có thể làm được.
Có trình bày cái ước nguyện của mình là mình cũng muốn có những cái thử thách hơn, những cái công việc mà sếp nói là chưa có nên thôi quay về làm việc cũ đi. Em đến nói bao nhiêu lần rồi
Em chỉ nói mới có mới một lần thôi.
mà nói một, nghiêm túc không, nói một cách nghiêm túc bài bản rõ ràng không, hay là sẵn tiện thì nói
Thật ra nó học cũng không quá là lần nghiêm túc, kiểu như là sếp cũng cái người cấp trên của mình cũng gần gũi với mình thì em cũng chia sẻ với lại kiểu như một người đồng nghiệp nhé, chia sẻ bình thường.
thôi. Thì đang đang nói chuyện này chuyện kia cái sẵn nói về chuyện đấy luôn vậy, nó là kiểu là em cũng mong muốn có cái công việc ở vị trí này vị trí kia kiểu vậy gì, nên á anh khuyến nghị là đó, Nam trình bày việc đó một cách rõ ràng hơn, hẹn một cuộc hẹn trình bày để mà chia sẻ về một cái băn khoăn và nhờ một cái đề xuất tư vấn về sự nghiệp của mình, được hay không được, tốt hay không tốt thì cũng ok rồi, em cứ cân nhắc, nhưng mình hãy đảm bảo là mình vận dụng được tốt nhất cái khả năng giao tiếp của mình để giải quyết cho cái công việc hiện tại, bởi vì đi lên từ cái mà em đang đã xây trong suốt những năm vừa qua và em có chuyên môn về nó nữa cũng sẽ rất là tốt. Nếu mà thật sự không có cái gì đi lên và mình đã rất là nỗ lực chia sẻ một cách nghiêm túc mà vẫn không có con đường nào mở ra cho mình thì mình đành phải đi nơi khác thôi, nhưng mà đó là lúc mà Nam cần chia sẻ cái nguyện vọng của mình một cách rất là nghiêm túc trước, xem là người ta phản hồi như thế nào đã. Đây cũng là một bài tập để cho người khác hiểu đúng ý của em, là em đang rất nghiêm túc về chuyện đó và em thực sự nghĩ, và thậm chí là nếu có công việc phù hợp và có những cái vị trí phù hợp và sẵn sàng là em đã nộp đơn xin nghỉ luôn rồi đó, là công ty mất một nhân sự đấy. Mà mất một nhân sự thì cũng phải đào tạo và làm rõ này thì họ cũng bị mất và em cũng trong trên, tại vì chưa biết là chắc chắn rõ ràng như thế nào. Đôi khi đến lúc mà em nộp đơn xin nghỉ rồi người ta lại trách em. Ủa Nam sao mày nghĩ vậy? Dạ thì em cũng có nói là em cũng muốn làm vị trí này vị trí kia thêm nữa, công việc hiện tại em đang làm thì nó cũng lặp đi lại hoài, em cũng có nói rồi à, mà em thấy không có cơ hội nào nữa nên thôi em xin nghỉ. Ủa mày nói nào? Đúng không? Rồi em cũng có nói với anh lần này lần đó lần nào tao tao không nhớ luôn á. À tao cũng nhớ như cũng có nói một lần, nhưng nó như đứng chém gió hết nói chuyện vui vui mà cái việc này việc kia thì đúng là công việc đó chưa có, nhưng mà thấy là chắc cũng không nghĩ là mày đang nghiêm túc tới vậy. Thì lúc đó em nói là anh là hiểu lầm với em rồi, thì hai bên là không hiểu nhau, nó không rõ ràng. Bắt đầu từ cái việc chủ động trước, mình đảm bảo cho người ta hiểu đúng ý của mình. Nếu đã nghiêm túc thì xin hẹn một cái việc trò chuyện một cách nghiêm túc và học cách trình bày cái đó ra. Thì đôi khi em nói nghe rất là nhẹ nhàng, em thấy có cái vị trí này cũng tốt, không biết là có được làm không ta. Mình nói vậy nó sẽ rất là khác với chuyện là à, em có suy nghĩ về cái công việc và sự nghiệp của mình. Em làm ở đây cũng đã 4 năm rồi và thực ra mọi chuyện mọi thứ hiện nay đang rất là tốt, ok thế này thế kia, nhưng có một thứ mà em cứ nghĩ hoài, em lẽ là mình cứ làm việc này như vậy trong suốt thêm 2 năm 3 năm nữa sao, thì nó cứ đều đặn, nó cứ em thiệt là em cảm thấy nó hơi quy trình lặp lại và nhàm chán. Nên em mong muốn có những cái thử thách nhiều hơn, thậm chí có những cái vị trí cao hơn để mà phấn đấu, và thậm chí là nó thử thách cả những thứ mà em cần phải phát triển thêm, như là để quản lý tốt hơn vị trí khác em cần phải giao tiếp phối hợp công việc này nọ với nhau, cũng sẵn sàng cho những việc đấy. Thì em đang tìm kiếm một cơ hội giống như vậy, em thực sự là cũng có nghĩ tới nhiều phương án này nọ, ngay cả tìm cái công việc ở bên ngoài ở những lĩnh vực khác, không biết là nó có thể là có nhiều thử thách và nhiều cái mới mẻ thú vị hơn không ta, nhưng thực sự là cũng lo lắng không biết mình có làm tốt hay không. Với công việc này thì thiệt là em cũng không biết là sắp tới có những công việc vị trí gì nữa hay không, cũng bữa có nghe anh nói là có những vị trí này vị trí kia, nhưng mà đang cũng không có sẵn available để mình có thể ứng tuyển. Thì đó là những thứ mà em đang nhìn thấy ở cái việc làm hiện tại của mình. Thì cái tốt là em cũng có chuyên môn, em cũng đã quen việc ở đây rồi, nên nếu mà chính trong môi trường này luôn cũng có được một cái cơ hội mà giúp cho mình đó khám phá bản thân của mình, thử thách với những cái việc mới thì em nghĩ là cũng tốt. Nhưng thiệt là với những cái em nghe qua sơ thì em thấy là không biết tiến lên như thế nào nữa, nên là muốn hẹn anh trong ngày hôm nay để trình bày rõ lại cái suy nghĩ của em, để mà không biết là có cái gợi mở nào cho em trong cái con đường sắp tới cho cái công việc, cái sự phát triển sự nghiệp của em không. Thì đó là cái em đang băn khoăn à, học cách trình bày những đó cho nó rõ ràng thì đó cũng là một skill, một kỹ năng đấy. Mình đến một tâm thế rất cởi mở, rất chân thành mà xin được hỗ trợ, và khi mình đến với cái tâm thế giống như vậy, người ta sẽ biết là bạn này nghiêm túc. Mình nếu mà vẫn không có cơ hội nào nữa thì em đã rất nỗ lực để gắn bó, để tiếp tục đi với nhau, mà không có con đường nào mở ra cho tôi hết thì tôi phải chọn con đường mới cho sự nghiệp của mình thôi, chứ sao giờ. Anh luôn tin là khi mình thực sự nghiêm túc chia sẻ, cơ hội không thiếu đâu. Mà nếu thực sự không có thì mình cũng rất clear là không có, hoặc là chưa có trong khoảng thời gian trước sắp tới, thì em cũng quyết liệt hơn để tính toán cái con đường cho bản thân của mình. Thì khi đó bắt đầu một cái thì em xác định rõ chuyện đó để em tính cái con đường mình quyết liệt hơn, là a nếu bị chuyển thì đừng đợi, em đi phỏng vấn từ một vài nơi đi, đúng không? Em cũng đã học và chuẩn bị sẵn sàng cho mình rồi, mình đi chọn cho mình cái công ty nào đấy mình yêu thích, tìm hiểu văn hóa, sản phẩm, rồi cơ hội vị trí, apply, đi phỏng vấn thử để xem người ta đánh giá mình như thế nào. Rồi, trong quá trình đó em sẽ gặp gỡ những người này, người kia trong những ngành đó, lĩnh vực đó, thì em bắt đầu bước một cái chân vào để những thứ đó, những thông tin và những lĩnh vực mới đó, những con người, những mối quan hệ mới, những kiến thức mới, những thử thách khó khăn mới, nó bắt đầu tới với mình nhiều hơn. Chứ đừng đợi, đợi tới khi là em quyết định là nghỉ, em bắt đầu đi chuyên sâu vào lĩnh vực kia, thì nó lại là bắt đầu mới mẻ lại từ đầu, đi thêm bước nữa để cho nó rõ ràng, nó clear. Thì cái việc đó cần công cụ giao tiếp để em thật sự làm rõ vấn đề cho bản thân của mình và công ty cũng hiểu đúng về em.
Dạ.
Ok, thì suy nghĩ về chuyện đó cho cái sự nghiệp, cái mức mức độ thăng tiến sắp tới của mình.
Không biết các bạn có nhận ra hay không, nhưng thứ mà anh nhìn thấy trong cái tình huống nó không chỉ là vấn đề liên quan tới định hướng sự nghiệp, phát triển công việc của mình như thế nào, mà nó là bản chất của communication nữa. Mình có những dự định, mình có những mong muốn để có thể ra được cái kết quả tốt nhất, thì chúng ta hay có thói quen là tự suy nghĩ và ấp ủ nó trong đầu của mình một mình. Nhưng khi mình đã bước vào một môi trường làm việc nào đấy rồi thì nó đều là môi trường của team, của đội nhóm, của những người chung với nhau, thì làm sao những cái quyết định mà nó có liên quan tới mình và ảnh hưởng tới cả đội nhóm và môi trường và công ty đấy, là sẽ để nhiều người có liên quan có thể biết được và cùng nhau đóng góp những suy nghĩ để có thể ra được cái giải pháp tốt nhất cho mình và cho team. Đó là điều mà đôi khi một bạn mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc làm mà phối hợp đội nhóm sẽ hay có những cái vướng mắc đấy. Không, giống như anh ngày xưa đã từng là một người hướng nội, là người ít nói, là một người mọi thứ xử lý trong đầu của mình, là người bị nói trong công ty là cái việc của thằng Khương làm, mà cái phòng của thằng Phương, Khương nó giống như là cái hộp đen á, không biết trong đó nó có cái gì luôn á, nó tự làm tự biết luôn á, mà phải hỏi quá trời hỏi mới ra được. Thì nó từng trải qua giai đoạn đấy, và nên là mãi sau này mới bắt đầu nhìn dần nhìn ra được là có cái mình nên học cách để chia sẻ ra, để kết hợp những suy nghĩ và ý tưởng với nhau để ra một cái team decision, chứ không chỉ là cái decision, một quyết định của tự riêng mình. Sau này đôi khi mình nhìn lại mình sẽ cảm thấy hối tiếc. Nên nếu bạn nào có những cái băn khoăn đấy và muốn có thể trao đổi và biết thêm được những cái quy tắc giao tiếp trong công việc, thậm chí cụ thể là nói chuyện với sếp, nói chuyện với đồng nghiệp, nói chuyện với nhân viên như thế nào, thì anh có một cái playlist chuyên về những chủ đề đấy, những cái giao tiếp phối hợp trong công việc, các bạn có thể xem thêm ở đây. Nếu đó là băn khoăn hiện nay mình cũng đang có luôn. Anh tin là có rất nhiều những video clip đã nói về những vấn đề thường gặp nhất của một bạn, để các bạn có thể gỡ ra những cái suy nghĩ, và thậm chí là mình biết những cái quy tắc mà mình trước đó có khi cũng chưa từng có người nói cho mình trước đó. Và nếu sau khi xem xong, cày hết rồi mà vẫn thấy là em có một cái tình huống riêng của em mà không biết nó được giải thích và trả lời như thế nào, em chưa thực sự tìm được cái lời giải thích thỏa đáng cho nó, nếu các bạn muốn cũng có thể comment xuống phía dưới ha. Anh và team cũng sẽ đọc và chọn lọc ra những cái chia sẻ, những cái câu hỏi mà nhiều người gặp phải nhất. để cân nhắc làm những video clip sắp tới dành cho các bạn nha.